Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam tuyên bố cần có mạng Việt Nam thay Facebook. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ đối đầu ở bãi Tư Chính giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc. Có tin đặc phái viên hạt nhân của Triều Tiên Kim Hyok-chol bị xử tử vẫn còn sống, và lãnh tụ tối cao của Iran thề đáp trả hành vi cướp tàu dầu Iran của Anh.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin ngày 15 tháng 7 bác tường thuật của hãng tin NBC cho rằng Tổng thống Donald Trump đang cứu xét việc cách chức Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross sau thất bại tại tối cao Pháp viện Mỹ về việc bổ sung câu hỏi quốc tịch trong cuộc điều tra dân số. Dù ông Trump trước đây đã tỏ ra bất mãn với Bộ trưởng Thương mại Ross, đặc biệt là về một vài cuộc thương thuyết thương mại thất bại, nhưng vị bộ trưởng 81 tuổi này cho tới nay vẫn còn yên vị. Kể từ cuối năm ngoái, những cơ quan truyền thông khác đã loan tin và tại nhiều thời điểm khác nhau, ông Trump mà chính quyền của ông với đặc tính là hay thay đổi những chức vụ hàng đầu đã cứu xét việc thay thế ông Ross. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mnuchin khẳng định với báo giới rằng Tổng thống Trump vẫn hài lòng với ông Ross trong vai trò của ông. Tôi có nhiều lý do để nghĩ rằng Bộ trưởng Ross đang làm tốt công việc của ông. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện gì khác, ông Mnuchin nói. Ông Ross sẽ tiếp tục làm việc nhân danh dân chúng Mỹ và chủ trương nước Mỹ trên hết của Tổng thống. Trước đó, sáng sớm hôm 15 tháng 7, đài NBC loan tin rằng ông Trump đã gọi điện thoại cho các đồng minh bên ngoài Tòa Bạch Ốc về việc thay thế ông Ross. Tòa Bạch Ốc hôm 15 tháng 7 từ chối bình luận về việc này.
Ông Mark Esper chính thức được Tòa Bạch Ốc đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 15 tháng 7. Ông Esper đảm nhận vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng trước, kể từ khi cựu Bộ trưởng Jim Mattis từ chức hồi tháng 12 năm ngoái. Ngũ giác đài chưa có Bộ trưởng Quốc phòng chính thức được chủng nhận. Với đề cử của Tòa Bạch Ốc, ông Esper phải tạm ngưng làm quyền Bộ trưởng chờ ngày được Quốc hội xác nhận chuẩn thuận. Trong thời gian chờ đợi, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer sẽ đảm nhận vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Esper.
Đại diện của Hoa Kỳ và Nga sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày 17 tháng 7 để thăm dò khả năng về một tân hiệp ước giới hạn vũ khí hạt nhân, có thể bao gồm cả Trung Quốc, một giới chức cao cấp của Mỹ cho biết hôm 15 tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố muốn có một thỏa thuận kiểm soát vũ khí thế hệ kế tiếp với Nga và Trung Quốc, bao gồm tất cả các loại vũ khí hạt nhân. Ông đã đích thân đưa vấn đề này ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kể cả trong cuộc gặp mới đây nhất ở thượng đỉnh G20 tại Osaka tháng rồi. Trung Quốc không giữ phần vào hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, và hiện không rõ Bắc Kinh muốn tham gia các cuộc đàm phán như thế nào, các giới chức này nói, với điều kiện ẩn danh. Quan hệ giữa Mỹ và Nga trở nên căng thẳng và xuống cấp trong những năm gần đây, sau khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine vào năm 2014, và ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria. Các giới chức Mỹ không có kế hoạch thảo luận về việc tái khởi động hiệp ước START mới 2011, một hiệp ước kiểm soát vũ khí Mỹ-Nga hạn chế việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược. Reuters dẫn lời một giới chức Mỹ cho biết hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về hiệp ước START mới, sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021, nhưng có thể được triển hạn thêm 5 năm nếu hai bên đồng ý. Nguồn tin này nói chuyện đó là vấn đề của năm sau.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 15 tháng 7 tuyên bố sẽ thực hiện các bước gây khó khăn cho di dân đến biên giới Mỹ-Mexico để xin vào Mỹ tị nạn. Bộ An ninh Nội địa, trong thông cáo chung với Bộ Tư pháp, cho biết quy định lâm thời sẽ lập rào cản mới cho di dân bằng cách đòi hỏi người nước ngoài xin tị nạn tại Mỹ phải hội đủ những điều kiện gắt gao hơn. Đề nghị này gây thêm khó khăn đối với những ai không để đơn xin bảo vệ khỏi tình trạng đàn áp hay tra tấn tại ít nhất một nước thứ ba. mà họ đi ngang qua trên đường đến Mỹ. Chính quyền ông Trump muốn làm chùm chân làn sóng người xin tị nạn đến biên giới Mỹ-Mexico. Hầu hết những người này thuộc các nước Trung Mỹ đi xuyên qua Mexico và Guatemala trên đường đến biên giới Hoa Kỳ, dù cũng có một số đến từ các nơi xa xôi như châu Phi chẳng hạn. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAleenan nói sáng kiến này sẽ giúp giảm bớt một động lực chính thúc đẩy di dân bất hợp pháp đến Mỹ. Đảng Cộng hòa hoan nghênh động thái này. Dân biểu Doug Collins, đảng viên Cộng hòa cao cấp trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nói việc này giúp trở lại tình trạng chính trực của hệ thống tị nạn bằng cách chú trọng đến những người có nguy cơ bị đàn áp nhiều nhất. Tuy nhiên, hành động của chính quyền Mỹ ngay lập tức bị Hiệp hội các quyền tự do dân chủ ACLU Hoa Kỳ thách thức. Ông Lee Geller, phó giám đốc ACLU, phụ trách dự án quyền của di dân, nói chính quyền ông Trump đang nỗ lực đơn phương đảo ngược cam kết pháp lý và đạo đức của đất nước chúng ta nhằm bảo vệ những người vượt thoát nguy hiểm. Quy luật mới này rõ ràng bất hợp pháp và chúng tôi sẽ kiện ngay tức thì. Guatemala hôm 14 tháng 7 đã loan báo hoãn chuyến viếng thăm Washington của Tổng thống Jimmy Morales, viện dẫn lý do là Guatemala bác bỏ khả năng có thể bị chỉ định là để tạm quốc gia an toàn cho những người xin tị nạn. Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcel Ebrard ngày 15 tháng 7 cũng tuyên bố các biện pháp mới của Hoa Kỳ hạn chế chặt chẽ việc xin tị nạn không có hiệu lực biến Mexico thành đệ tam quốc gia an toàn và rằng Quốc hội Mexico cần phải chuẩn thuận bất cứ sự xếp hạng nào như vậy. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr nói dù Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lượng nhưng nước Mỹ hoàn toàn bị tràn ngập bởi hàng trăm ngàn người nước ngoài dọc theo biên giới phía Nam. Ông nói thêm, nhiều người trong số này tìm cách xin tị nạn vô căn cứ. Biện pháp mới sẽ có hiệu lực cùng với việc công bố quy định vào ngày 16 tháng 7, theo thông báo. Phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ trong năm nay đã gia tăng kêu gọi ban hành luật gây khó khăn thêm cho những di dân không giấy tờ xin tị nạn Mỹ. Việc này bị nhiều đảng viên Dân Chủ đang kiểm soát Hạ viện chống đối. Phe Dân Chủ dù thiểu số tại Thượng viện vẫn có thể ngăn cản kế hoạch thông qua luật vượt kẻ của bên Cộng hòa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tờ báo đầu tiên tường thuật về diễn tiến này, báo South China Morning Post, hôm 12 tháng 7 nói rằng 6 tàu hải giám trang bị vũ khí nặng nề, 2 chiếc của Trung Quốc và 4 chiếc của Việt Nam đã gườm nhau trong các cuộc tuần tra xung quanh bãi tư chính của quần đảo Trường Sa. Tờ Hoa Nam Buổi Sáng trích dẫn thông tin do một trợ lý giáo sư tại Trường Hải chiến Hoa Kỳ, ông Ryan Martinson cung cấp. Theo đó, Trung Quốc hôm 3 tháng 7 đã đưa tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 vào vùng biển gần bãi tư chính do Việt Nam kiểm soát. Ông Martinson chia sẻ trên Twitter, hình như Việt Nam đang thách thức hoạt động này vì 4 tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được điều tới hiện trường. Trên trang Twitter, ông Martinson tải một sơ đồ xác định rõ vị trí của các tàu của hai nước. Phía Việt Nam đã giữ im lặng cho tới bây giờ. Trả lời câu hỏi của giới truyền thông hôm 16 tháng 7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước Quốc tế về Luật Biển và pháp luật Việt Nam. Bà Thu Hằng nhấn mạnh rằng nếu không được phép của Việt Nam thì mọi hoạt động của nước ngoài đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam lặp lại chủ trương của Việt Nam từ trước tới giờ là giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Quốc tế về Luật Biển. Theo Phó Giáo sư Martinson, tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động từ ngày 3 tới ngày 11 tháng 7, 2019. Và như vậy, vụ đối đầu diễn ra trong khoảng thời gian Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin Jr. tới thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, theo lời mời của phía Việt Nam. Trong cuộc gặp, hai nhân vật đứng đầu ngành ngoại giao Philippines và Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc không quân sự hóa, tự kiềm chế hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Hai vị ngoại trưởng cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, duy trì đoàn kết ASEAN trong việc thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt là COC, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS. Vụ đối đầu cũng xảy ra trong cùng thời gian Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019. Trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tin cho hay là tranh chấp Biển Đông đã được đề cập tới. Hai bên cam kết sẽ tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy những điểm đồng thuận và kiềm chế, kiểm soát những điểm còn bất đồng vì đại cục của hai nước.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây lại nhấn mạnh đến mục tiêu phải xây dựng mạng xã hội riêng của đất nước để thay thế Facebook, điều mà một nhà nghiên cứu tại Singapore bình luận với VOA là không khả thi. ITC News, VN Express, VTC và các báo khác đưa tin cho hay Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới. Ý kiến của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông được đưa ra khi ông gặp Cộng đồng Công nghệ Thông tin Truyền thông phía Nam hôm 15 tháng 7 ở thành phố Hồ Chí Minh, các bản tin cho biết. Bộ trưởng Hùng được báo chí dẫn lời phát biểu rằng tại sao không nghĩ đến việc tạo ra mạng xã hội mới thay thế Facebook vì triết lý của Facebook giờ đây không còn phù hợp với thế giới nữa. Minh họa thêm cho quan điểm của mình, ông Hùng cho rằng đã đến lúc cần một mạng xã hội mà giá trị do cộng đồng tạo ra được chia sẻ, chứ không đổ về cho một người. Ông kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tạo ra mạng xã hội đối trọng khác biệt Facebook, theo các bản tin. Nói về công cụ tìm kiếm, vị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nhận xét rằng Google dựa vào tiền trả cho họ để đưa ra kết quả lên trước. Các bản tin không cho biết là ông Nguyễn Mạnh Hùng có đưa ra bằng chứng nào để củng cố lời cáo buộc của ông hay không. Vị Bộ trưởng cũng đề cập đến điều mà ông cho là một bất cập khác của Google, đó là khi một người bình thường có một câu hỏi, Google sẽ cho ra hàng triệu câu trả lời rất khác nhau và cũng không biết đâu là đúng, đâu là sai. Những vấn đề kể trên của Facebook và Google, theo Bộ trưởng Hùng, đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam có cơ hội lớn để phát triển một hệ sinh thái, triết lý và mô hình kinh doanh mới, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới. Tuy nhiên, đưa ra góc nhìn khác về việc xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp hiện đang làm việc ở Singapore nói với VOA rằng ý tưởng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng không thực sự khả thi. Nhà nghiên cứu thuộc Viện ICs Yusof Ishak lưu ý đến các khó khăn về kỹ thuật và thị trường ở thời điểm mà Facebook đang hết sức mạnh mẽ. Ông Hiệp chỉ ra rằng ngay như Google, một hãng lớn của Mỹ với số vốn khổng lồ mà vẫn thất bại sau khi tung ra mạng xã hội Google Plus. Một yếu tố quan trọng khác là sự quen thuộc và tính kết nối với thế giới, theo tiến sĩ Hiệp. Vì vậy, rất khó để thuyết phục người sử dụng chuyển sang mạng xã hội khác, ông nói.
Những cái người dùng ở Việt Nam nữa, họ không chỉ có nhu cầu là kết nối với những người ở Việt Nam không, mà còn có nhu cầu kết nối với những cái người bạn bè, đối tác, đồng đồng nghiệp vân vân ở nước ngoài nữa. Một cái mạng mà chỉ dành riêng cho người Việt Nam mà không có người nước ngoài trên đấy thì cái tính năng của nó sẽ rất là hạn chế. Ở trong thị trường Việt Nam hiện tại, Facebook nó đang chiếm cái thị phần áp đảo, và chính vì vậy mà để mà một cái mạng xã hội mới đó làm sao mà có thể thay thế được Facebook thì hầu như là tôi nghĩ là hầu như là không thể.
Tính đến hết năm 2018, với 60 triệu tài khoản Facebook do người Việt đứng tên, Việt Nam là quốc gia đứng hàng thứ 7 trên thế giới về lượng người sử dụng Facebook đông đảo. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp không loại trừ việc chính quyền có thể đi tới động thái quyết liệt là cấm Facebook. Nhưng cách làm này sẽ dẫn đến những phản ứng từ người dân như biểu tình và sử dụng các phần mềm vượt tường lửa. Theo tiến sĩ Hiệp, ngay cả khi Việt Nam chặn Facebook giống như nước láng giềng Trung Quốc cùng ý thức hệ Cộng sản đã làm, xác suất để mạng xã hội riêng của Việt Nam thành công không hề cao do quy mô thị trường 96 triệu dân của Việt Nam quá nhỏ so với 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Mong muốn của chính quyền Việt Nam về một mạng xã hội riêng đã được nêu ra nhiều lần. Gần đây nhất, hồi tháng 6 năm nay, Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo gọi tắt là VCNet. Một phần của hệ thống này là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái, Ban tuyên giáo cho hay. Đánh giá về những nỗ lực như vậy, tiến sĩ Hiệp cho rằng mạng xã hội của Việt Nam khó thu hút người tham gia, còn vì hai lo ngại về bảo mật thông tin người sử dụng và sự kiểm duyệt, ông phân tích với VOA.
Cái mạng quốc tế như là Facebook chẳng hạn thì họ sẽ có các cái tiêu quy chuẩn riêng về bảo vệ thông tin người dùng. Và trong khi đấy, nếu mà một cái mạng của Việt Nam thì nhất là mạng được phát triển bởi các cái công ty quốc doanh chẳng hạn thì rất là khó có thể đảm bảo được cái yếu tố đó. Khi mà họ chịu rất nhiều cái sức ép từ phía các cái giới chức của Việt Nam, khi mà cái mạng đấy do Việt Nam kiểm soát thì họ có thể dễ dàng kiểm duyệt hơn so với các cái mạng của các cái công ty đa quốc gia như là Facebook chẳng hạn.
Mạng VCNet ra đời sau 9 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Mạnh Hùng còn là quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nêu ra đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc phát triển mạng xã hội Việt vào đầu tháng 9 năm 2018. Dư luận bày tỏ trên Facebook và các nhà hoạt động bình luận với VOA ngay sau khi mạng này được khai trương rằng việc Ban tuyên giáo xây dựng VCNet không khác gì là lại đổ đi cả đống tiền một cách vô ích.
Lại có thêm hai người Việt Nam thú nhận là đã làm hôn nhân giả với hy vọng cải thiện quy chế pháp lý và nhận được thẻ xanh để được thường trú tại Hoa Kỳ. Như vậy, cho tới bây giờ đã có 11 trong số 96 bị cáo nhận tội là đã sử dụng hoặc giúp cung cấp dịch vụ trong một trong những vụ gian lận hôn nhân giả quy mô nhất từng xảy ra tại Hoa Kỳ.
Báo địa phương Houston Chronicle tường thuật hôm thứ Hai 15 tháng 7 rằng thêm hai người đã thú tội là tham gia đường dây làm hôn nhân giả cho hàng chục di dân Việt Nam tìm cách cải thiện cơ may để đổi quy chế pháp lý, cho phép họ được cấp quy chế thường trú tại Hoa Kỳ bằng cách làm hôn nhân giả. Xuất hiện trước thẩm phán Kenneth Hoyt ở Houston, bị cáo Minh Lê Phạm, 24 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư, hôm 15 tháng 7 tuyên bố nhận tội đồng lõa trong một cuộc hôn nhân giả. Dự kiến, ông Phạm sẽ bị tuyên án vào ngày 7 tháng 10. Các công tố viên sau đó hủy bỏ 7 tội trạng có liên quan tới ông. Ông Phạm thừa nhận đã trả cho bà Nguyễn, người bị cáo buộc là môi giới trong cuộc hôn nhân giả, 30.000 đô la Mỹ trong tổng số tiền là 50.000 đô la mà ông phải trả cho bà Nguyễn để làm đám cưới giả với đồng bị cáo Cristina Rea Gonzalez. Theo lời thú tội của ông Phạm để được giảm án, hai người đã gặp nhau trong ngày làm đám cưới. Bà Gonzalez, cô dâu già, được phóng thích sau khi nộp 50.000 đô la tiền tại ngoại. Báo Houston Chronicle không liên lạc được với luật sư của bà để yêu cầu bình luận. Trong tất cả 96 bị cáo trong vụ gian lận này, 11 người đã tuyên bố nhận tội là đã sử dụng hoặc tiếp tay cung cấp các dịch vụ có liên quan tới điều mà các luật sư cho là một trong những vụ gian lận hôn nhân lớn nhất từng xảy ra tại Hoa Kỳ. Nhận tội để được giảm án, các bị cáo cung cấp cho các công tố viên thông tin về những cáo buộc đối với bà Ashley Duyên Nguyễn, 53 tuổi, người bị tố cáo là cầm đầu đường dây làm hôn nhân giả từ nhà của bà. Mỗi thân chủ có thể phải trả tới 70.000 tiền đô la Mỹ cho cả dịch vụ chọn gói từ nhẫn cưới, album đám cưới giả cho tới dịch vụ đưa đón lui tới tòa án. Người thứ nhì nhận tội là Hoa Vĩnh Trương, 36 tuổi. Qua lời một thông dịch viên, ông Trương nhận đồng lõa về tội làm đám cưới giả vào năm 2016. Theo hồ sơ tòa án, ông Trương đã trả cho môi giới 29.000 đô la trong tổng số tiền 45.000 đô la mà ông đã hứa để làm đám cưới giả với đồng bị cáo Crystal Gates vào năm 2016. Người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ gian lận này, bà Ashley Yến Nguyễn, 53 tuổi, xuất hiện trước tòa trong cùng ngày. Bà nói với một thẩm phán rằng bà không có đủ tiền để trả tiền luật sư do tòa án chỉ định. Các công tố viên liên bang tin rằng bà có thừa tiền nhưng đã giấu đi. Thẩm phán Francis Stacy đã ra lệnh cho bà Nguyễn phải trả luật sư 1.000 đô la một tháng.
Ở đô thị đông đúc dân cư như Sài Gòn thì nghề bán vé số là lựa chọn của nhiều người nghèo khó. Nghề này không cần nhiều vốn liếng, chỉ cần cái ghế nhựa cùng tấm ván nhỏ kẹp những tờ vé số, rồi ngồi bán ở vệ đường nào đó là có thể vào cuộc mưu sinh. Với người tật nguyền như người đàn ông này thì nghề bán vé số là thích hợp nhất, ông Linh chia sẻ.
Tôi đâu có làm cái gì được, chỉ có làm nghề này thôi. Trông mong là bà con gần xa đi qua đây mua dùm nhiều thôi, chứ tôi không có dám đòi hỏi cái gì hết á. Chỉ vì bằng nếu mà ngày nào mà có người mua dùm nhiều bán được 200 tờ thì mình được 240.000, còn 100 tờ cũng có, 100 mấy cũng có, nó không có đều được đâu. Nhất là bữa thứ bảy chủ nhật là ít được, ít nó có hai cái ngày đó người ta không có đi làm, đường nó vắng.
Ở Sài Gòn còn có nhiều đại lý vé số bán lẻ với quầy sạp tươm tất. Đây cũng chính là nơi cung cấp vé số cho các người bán dạo. Những người đi bán vé số dạo thường là phụ nữ, người già cả. Nhiều người sa cơ lỡ vận như ông Trắng cũng chọn bán vé số để sống qua ngày.
Bán này được 8 năm rồi. Tại ngồi đây là con học trường mẫu giáo bển á. Ngồi đây lát là đón nó luôn.
Còn đây là người đàn bà đã 25 năm ngồi bán vé số ở lề đường. Bà có nhiều khách quen tìm đến mua. Cũng chọn hè phố với người đàn ông này thì mỗi ngày bán chừng 100 tờ vé số vì sức khỏe kém dần. Còn với bà Tư, người bán vé số dạo miệt Phú Nhuận lại là một phận đời khác.
Cô mẹ mà đâu biết cha mẹ đâu. Mỗi lần lên đi làm thuê ở mướn. Rồi trong nhà trong cửa rồi cái ra ngoài cái làm cái gì họ thấy tội nghiệp quá cái họ giúp đỡ họ cho. Cái sau này lấy vé số họ cũng đâu có lấy tiền. Bán xong họ mới lấy tiền. Khắp vùng hết á, vì ở thuốc với Tân Sơn Nhất á. Vì bán rong bán toàn ở dưới Phú Nhuận không mà. Sáng sớm vì tư vậy, 6 giờ đi lấy báo bán. Bán cả chừng gần 8 giờ hết báo bắt đầu lấy vé số bán tới buổi chiều.
Nghề bán vé số dạo thoạt nhìn có vẻ nhàn nhã. Tiền lời chủ yếu nhờ vào lượng vé bán được, ông Trắng kể.
Tờ vé này lý nó bỏ 10, bán ra 11. Mình ra mình không có trả được. Mưa, gió, mình ráng mình chịu. Cực cái là bán không hết cực. Không hết khổ, không có tiền đóng đi nhà. Thì thích ngày nào bán hết ngày nấy mừng.
Được coi như ế, nếu như trước giờ sổ số chừng nửa tiếng, bà vé vẫn còn nằm chờ đợi trên bàn. Với những quầy mở trước cửa nhà, dường như ít áp lực hơn. Người đi đường thường dừng xe để bước vào chọn mua tấm vé số ngay cả lúc sắp sổ, như tìm kiếm sự may mắn trong cuộc mưu sinh.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 sau khi Mỹ rút lui không xem các vi phạm của Tehran là đáng kể và muốn chọn giải pháp ngoại giao để xoa dịu căng thẳng, trưởng chính sách đối ngoại của EU cho Reuters biết ngày 15 tháng 7. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định bỏ thỏa thuận hạt nhân mà theo đó Iran đồng ý cắt giảm chương trình nguyên tử của họ để được nới lỏng chế tài kinh tế. Trưởng chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini phát biểu tại Brussels rằng hiện tại không bên nào trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 muốn dùng đến cơ chế trừng phạt các hành vi bất tuân thủ thỏa thuận. Các bộ trưởng EU không đưa ra kết luận về hành động tiếp theo sẽ là gì trước mâu thuẫn Mỹ-Iran. Nhưng EU có thể làm Hoa Kỳ phẫn nộ khi cho rằng việc Iran vượt quá ngưỡng uranium tinh chế cho phép trong thỏa thuận 2015 là không đáng kể. Mỹ tuần rồi cảnh cáo sẽ tăng cường chế tài Iran về những hành vi vi phạm.
Một đặc phái viên hạt nhân của Triều Tiên, người dẫn đầu các cuộc đàm phán chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vốn đã thất bại hồi tháng 2, hiện vẫn còn sống. Reuters dẫn nguồn tin từ một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết vào ngày 16 tháng 7, ngược lại với một bản tin từ Hàn Quốc nói rằng ông này đã bị xử tử. Những tuần gần đây đã có một loạt các bản tin trái ngược nhau về số phận của các nhà đàm phán Triều Tiên sau khi cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Việt Nam hồi tháng 2 bị thất bại. Ông Kim Hyok-jong, người dẫn đầu đoàn công tác trù bị trong các cuộc họp với người đồng cấp Hoa Kỳ Stephen Biegun, hiện còn sống. Nhà lập pháp Kim Min-ki cho biết sau khi nhận tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc, nhà lập pháp này không cho biết chi tiết về tình hình của ông Kim Hyok-choi. Vào tháng trước, tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo nói rằng ông Kim Hyok-choi đã bị hành quyết hồi tháng 3, nhưng CNN đã nhanh chóng bác bỏ bản tin và nói rằng ông này vẫn còn sống và đang bị giam giữ. Tờ Chosun Ilbo cũng cho biết một quan chức cấp cao khác cũng tham gia chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Mỹ là ông Kim Jong-choi đã bị đày đến một trại lao cải. Nhưng vài ngày sau đó, ông Kim Jong-choi đã xuất hiện trong một bức ảnh trên truyền thông nhà nước cùng với lãnh đạo Kim Jong-un. Các nhà ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên đảm nhận tiếp các cuộc đàm phán kể từ sau hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội. Trong đó, một nhà ngoại giao lâu năm có kiến thức về kiểm soát vũ khí, theo trù liệu sẽ dẫn đầu vòng đàm phán mới. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 16 tháng 7 nói Iran sẽ đáp trả vụ Anh cướp tàu chở dầu của Iran ở Gibraltar, theo Reuters. Iran kêu gọi Anh phải lập tức phóng thích tàu chở dầu đã bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ vì nghi ngờ tàu này vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu bằng cách tuồn dầu vào Syria. Reuters dẫn lời ông Khamenei nói trong bài phát biểu trên truyền hình rằng nước Anh xấu xa đã phạm tội ăn cướp và đánh cướp tàu của chúng ta và gán cho nó một diện mạo hợp pháp. Iran và những người tin vào hệ thống của chúng ta sẽ không bỏ qua những hành động xấu xa như vậy.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang cân nhắc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iceland vì nước này dẫn đầu một nỗ lực thúc đẩy Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra cuộc đàn áp chống ma túy tàn bạo của ông. Nghị quyết này được chấp thuận vào ngày thứ Năm tuần trước bởi một cuộc biểu quyết với tỷ lệ 18-14 diễn ra các vụ giết người ngoài vòng pháp luật, các vụ bắt giữ tùy tiện và bắt đi biệt tích dưới tay cảnh sát kể từ khi ông Duterte phát động chiến dịch chống ma túy vào năm 2016. Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế nói, nghị quyết này là một bước đi quan trọng hướng tới công lý và sự giải trình trách nhiệm. Một phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói với báo giới tại Manila rằng nghị quyết cho thấy mức độ khinh miệt của các cường quốc phương Tây trước việc chúng ta toàn quyền thi hành việc bảo vệ người dân của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.